Lê Ngọc Hân. Lê Ngọc Hân sinh năm 1770, mất năm 1799, là con gái thứ của vua Lê Hiển Tông. Năm 1786, sau khi diệt xong họ Trịnh, Nguyễn Huệ tới ý kiến vua Lê Hiển Tông và được vua Hiển Tông gả Ngọc Hân cho. Năm đó, Lê Ngọc Hân mới 16 tuổi, còn Nguyễn Huệ đã 33 tuổi. Vài ngày sau đám cưới của Ngọc Hân công chúa, vua Hiển Tông qua đời. Ít lâu sau, Nguyễn Nhạc thân chinh ra Thăng Long gọi Nguyễn Huệ về Đàng Trong, Ngọc Hân lại theo Nguyễn Huệ về Thuận Hóa. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. Năm 1789, sau khi đại thắng quân Thanh, vua Quang Trung phong bà làm Bắc Cung Hoàng hậu. Lê Ngọc Hân sinh cho hoàng đế Quang Trung hai người con là công chúa Nguyễn Ngọc Bảo và hoàng tử Nguyễn Quang Đức. Năm 1792, hoàng đế Quang Trung đột ngột băng hà. Lê Ngọc Hân đưa con ra khỏi cung điện Đan Dương, sống trong chùa Kim Tiên để thờ chồng, nuôi con. Tháng 11 năm 1799, Lê Ngọc Hân mất khi mới 29 tuổi. Chẳng bao lâu sau, hai người con của Ngọc Hân và hoàng đế Quang Trung cũng mất, nên khi Nguyễn Ánh Gia Long tiến hành trả thù nhà Tây Sơn, thì không thấy các sử gia chép lại việc Nguyễn Ánh Gia Long hành hình hai người con của Ngọc Hân công chúa. Bà Chúa Nành và công chúa Ngọc Hân. Bà Chúa Nành vừa thiêu thiêu ngủ, chợt thấy cánh rèm lay động. Một bà hoàng mắt ngấn lệ, da mét xanh, trông thoảng thốt đến rợn người. Phấn son vẫn nguyên nét, nhưng đã hơi dại màu như thi thể của người nằm trong mộ. Người ấy thấy bà, chạy lại ôm chầm lấy, gục đầu mà khóc. Bà chưa nghi Nguyễn Thị Huyền, mặc dù bị thân thể lạnh giá của người đàn bà làm tâm thần hốt hoảng, nhưng vẫn nhận ra con gái mình. Quả nhiên, khi nàng ngẩng mặt lên, đúng là Bắc Cung Hoàng hậu, vợ vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Bà chưa nghi ôm lấy con, vồn vã hỏi. Ngọc Hân, sao con về lại không báo cho mẹ trước? Hai cháu của ta đâu? Ngọc Hân khóc càng to hơn. Mẹ ơi, thân con bây giờ trôi nổi long đong, chật vật lắm. Nỗi thương tâm kệ sao cho xiết. Thì giờ có hẹn, con có nhiều việc phải đương đầu lo liệu. Mẹ có thương thì trước sau đem con về làng. Nhưng con vẫn đường đường là một bậc quốc mẫu kia mà. Không được như xưa nữa. Từ ngày hoàng thượng băng hà, sự biến đổi diễn ra hàng ngày. Việc tốt lành thì ít, việc xấu thì nhiều. Con không thể nào nói hết được. Nói đoạn òa lên khóc. Bà chưa nghi tỉnh giấc. Tóc bà trắng xóa. Mỗi sợi tóc đang một ngày dài buồn bã của bà. Làng Nành vốn là một làng có tiếng ở đất Bồ Đề này. Bà là con một tướng võ, có nhan sắc, sớm được tuyển vào cung. Vua Hiển Tông nhà Lê yêu quý bà, thấy bà có nhan sắc, phong lên tới bậc chiêu nghi, chỉ đứng sau hoàng hậu vài bậc. Về nữ giới thấy thật là vinh hiển. Bà không có hạnh phúc như những bà phi khác sinh con trai. Đức Hiển Tông nhiều con, lại là người từng trải, biết việc. Một đời vua trải qua mấy đời chúa, chúa nào cũng sắc sảo, dạo quyệt, mà vua vẫn giữ nguyên ở ngai vàng không bị phế bỏ. Đâu có phải chuyện dễ dàng. Trịnh Sâm chẳng là một người kiệt hiệt ư. Vua là thông gia với cha của chúa. Con vua là thái tử Duy Vị, chẳng là con rể của cha Trịnh Sâm đó sao? Chỉ vì cái trả miếng của người đàn bà không con trai mà dẫn đến việc thái tử Duy Vị phải chết rất thảm hại do Trịnh Sâm cố tình bức tử. Kẻ giết con trai mình vẫn nghiễm nhiên tôn phò mình, không giết nổi mình, vẫn phải dựa vào mình mà giữ yên ngôi chúa. Điều đó Hiển Tông quả là một người biết dựa vào người khác mà hưởng giàu sang. Trong các đám vua Lê thời chúa Trịnh, có lẽ ông ta là người được hưởng lộc dài nhất và được các nhà chúa cùng thời của ông chiều chuộng nhất. Ông chỉ có một vai diễn, sắm vai một ông vua bù nhìn khéo. Bà chưa nghi được vua yêu, làng quê cho là hạnh phúc và danh giá, song bà cũng không lấy thế làm mãn nguyện. Vua nhàn rỗi, khỏe mạnh. Các phi tần đều được yêu thương, dòm ngó đến, chứ không phải như khúc ngâm cung oán. Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào. Vua đông con trai, nhiều con gái. 70 tuổi vẫn còn 6 người con gái chưa gả chồng, trong đó có Ngọc Hân, con gái yêu của bà. Thực ra Ngọc Hân mới là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của đời bà. Khi sinh con, vua đến đặt tên cho, có hỏi ý bà thưa. Mụn con gái này chính là Hòn Ngọc, là niềm vui của thần thiếp. Mong cho nó hưởng được ân huệ của họ Lê, của hoàng thượng. Vốn vui tính, vua bảo. Thế thì phi đã đặt tên cho nó rồi đó. Tâu thần thiếp đâu dám. Ta đặt tên cho con là Ngọc Hân, đúng như ao ước của nàng. Bà Chiêu Nghi cúi đầu lại tạ. Bà Chiêu Nghi nuôi con ở trong cung rất khuôn phép. Vốn xuất từ một nhà quý tộc nền nếp, bà không cho phép con gái bắt chước các công chúa khác, suốt ngày chỉ ở trong lầu hồng gác tía trang điểm. Bà bắt con phải học nữ công, phải biết đủ các đức tính của một người đàn bà để có thể ứng biến trước bất cứ biến cố nào của đời thường. Bà thích đưa con về quê ngoại, thăm sông nước, thăm bờ bãi, xem cảnh dịch buôn bán của một vùng đồng bãi cửa ngõ của kinh thành. Bà không quên kể những thú vui dân dã, lễ hội, phong tục ở vùng quê kinh Bắc. Cái thuở bà là con gái của một tước hầu. Ngọc Hân thừa hưởng ở mẹ tính quán xuyến, chủ động, không thích ỷ lại vào người khác. Do thế mà công chúa rất được vua yêu. Có lẽ nàng là người con gái được yêu nhất trong đám con gái của vua Lê Hiển Tông. Nàng yêu văn học, tài năng sớm lộ. Năm 7 tuổi đã làm được thơ, dịch được Thanh Bình Điệu của Lý Bạch trong một buổi đến xem con học hành. Nàng đối chất rất thông minh khi vua hỏi nàng ý nghĩa hai câu thơ vốn của Lý Bạch. Yên thảo như bích ti, tần tan đê lục chi. Ngọc Hân đáp lại ngay. Tâu đó là tả cảnh mùa xuân đến bừng bừng từ phía nam hoa lục đến tận bắc hoa lục. Vua khen hết lời và quay lại nói với bà Chiêu Nghi. Ngọc Hân không phải là hạng công chúa tầm thường, phi phải gắng nuôi dạy thêm cho nó. Tài sắc của nó không thể gả cho các hạng phò mã tốt áo được đâu. Nó phải xứng với những người xuất chúng kia. Như sợ nói lỡ lời, Hiển Tông lại dặn bà Chiêu Nghi. Là ta thương con nói thế thôi, ta sẽ có chú ý, nhưng phi chớ có lộ ý này ra ngoài, đến tai nhà chúa lại phiền hà. Năm Tây Sơn ra Bắc, Ngọc Hân vừa tròn 16 tuổi. Nguyễn Huệ, Nguyễn Hữu Chỉnh cùng tiến vào kinh thành, khuynh đảo cả triều đình. Ai cũng tin rằng nhà Lê sẽ chịu đựng những tai vạ lớn. Song, chính là kẻ giang hùng lọc lõi, tham vọng rất lớn, quay quắt đủ trò. Hắn là người cũ của Quận Huy, chịu ân sủng của Trịnh Sâm, muốn mượn oai Tây Sơn để đạt đến đỉnh cao danh vọng. Nhưng Nguyễn Huệ là người quyết đoán và thận trọng. Việc tiến vào Thăng Long của Nguyễn Huệ là một việc cần phải làm không được. Song Nguyễn Huệ lại biết thời cuộc, hiểu lòng người, biết đụng vào một cố đô có truyền thống nghìn năm, có rất nhiều nhân, học giả, không phải chuyện thường, nên nhất cử, nhất động ông ta đều cẩn thận. Việc ra mắt nhà vua, việc lui về đóng ở phủ chúa, việc dùng Chỉnh để thu phục sĩ phu Bắc Hà, v.v. đều được Nguyễn Huệ tính toán. Chỉnh tham lam, quỷ quyệt, hám lợi, thấy Nguyễn Huệ dùng mình vào việc lớn, lại cứ làm quyền. Ông Huệ bực mình, hạch thấp, Chỉnh sợ, bịa ra chuyện vua Lê muốn gả con cho Nguyễn Huệ để làm vui lòng ông ta. Cuối cùng lại được Nguyễn Huệ chấp thuận. Nguyễn Huệ nán ở lại Thăng Long, cưới công chúa Ngọc Hân, lo ma cho Hiển Tông, sau đó về lại Đàng Trong. Bà chúa nành tiễn con gái theo chồng, lòng buồn rười rượi. Bà ở lại kinh thành trong nơm hương khói ở Lăng Miếu, cho đến lúc đoạn tang, rồi liền tự ý thu xếp về ở hẳn quê nhà. Buồn phiền sâu nặng, bà Chiêu Nghi già đi trông thấy. Bà cũng muốn vào Phú Xuân một chuyến để thăm con và hai cháu mà chưa lúc nào đi được. Bởi từ khi Ngọc Hân theo chồng thì loạn lạc ở Thăng Long và các nơi khác không lúc nào dứt. Riêng chuyện Nguyễn Huệ ba lần ra Thăng Long đã thấy không phải chuyện thường. Nhà Lê, các cựu thần vẫn hướng về chủ cũ. Đất Kinh Bắc lại là nơi nhiều cựu thần mộ binh chống Tây Sơn nhiều nhất. Phía Tiên Sơn có cha con họ Trương, phía Việt Yên có mấy tước hầu họ Nguyễn. Là mẹ vợ của Nguyễn Huệ, bà Chiêu Nghi không tránh khỏi việc bị chính dòng họ và những nhà quý tộc trong vùng làm nhạt. Song bà vẫn là bà Chiêu Nghi, vợ của vua Lê Hiển Tông. Bà về làng, dân chúng đều gọi là bà chúa nành. Bà đem hết tư trang vàng bạc bán đi, tậu lấy một trang trại gọi là Dinh Thiết Lâm và dựng cơ ngơi tại đó. Tự tay bà quán xuyến hết mọi công việc gia đình. Bà gọi những con cháu nghèo nhất đến giao cho việc làm ruộng, trồng dâu, dệt vải. Dinh Thiết Lâm sầm uất. Bà còn giúp vốn cho những người trong làng sắm khung cưỡi, nuôi tầm. Chẳng bao lâu, làng Nành đã thành một chợ tơ lụa có tiếng ở trong vùng. Từ ngày về làng, bà chúa Nành khỏe hẳn ra, bà vốn thích vườn tược từ thuở nhỏ. Thuở chưa vào cung cấm, tuổi 11-12, tự tay bà trông nom vườn hoa cây cảnh cho quan tướng dòng họ Nguyễn Đình. Bà là người rất khéo tay làm bánh trái. Những bữa tiệc lớn ở nhà quan để khoe tài của con gái với mọi người, quan tướng thường để bà làm thứ bánh ăn tráng miệng. Không kỳ nào giống kỳ nào, khi thì bánh gai, khi thì bánh dừa, lúc thì chè ngô, chè vừng, thứ nào cũng được khen. Bà sớm được chọn vào trong cung là vì thế. Từ khi được báo mộng, bà chúa Nành lòng dạ không yên. Tin Phú Xuân truyền ra, Điềm dữ luôn làm tim bà thót lại. Gia Long đã lấy được Phú Xuân. Vợ chồng Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân đã bị bắt. Quan Toản bị tội lăng trì. Riêng nữ tướng Bùi Thị Xuân, bởi từng vây ép đến mức phò mã của Triều Nguyễn là Võ Tánh và sủng thần của Gia Long là Ngô Tòng Chu, phải tự tử, nên Gia Long đã gia hình Bùi Thị Xuân rất nặng. Gia Long ngồi trên lầu đã sai đem 4 con ngựa chiến, buộc tay chân bà Bùi mà xé xác bà ra. Y rất hệ hạ. Song đêm ấy, người hầu cận trong cung vua luôn nghe thấy tiếng la hét rùng rợn của vua. Y mất ngủ cả đêm, không dám đánh thức vua dậy bởi sự oán giận thất thường của Gia Long. Sáng ra, vua mệt mỏi, song vẫn giữ thần thái bình thường. Khi hoàng thái tử vào Vấn An, vua ra ngồi ngoài thềm điện cho gọi viên tướng Vũ Lâm vào. Gia Long nói, ta muốn triệt đến tận gốc rễ bọn Ngụy Tây Sơn. Giết được Quan Toản, Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, ta có thể tạm ăn ngon, ngủ yên rồi. Song phần mộ của bọn Nhạc, Huệ, vợ con tổ tiên hắn quanh đây và ở Quy Nhơn không thể dung tha được. Ngươi hãy lĩnh 500 quân, trước hãy tìm được mộ của vợ chồng Huệ, đào lên bằng được, đem hài cốt về đây cho ta. Tiền bạc muốn chi tiêu bao nhiêu, ta cấp đủ. Viên tướng Vũ Lâm vội vã đi ngay. Y dẫn quân tỏa ra 4 bề thành dò la tin tức. Y cho người ra ngoài ô thành Phú Xuân, phía Hương Trà, Hương Thủy để dò hỏi. Y cũng vỏ vẻ về phong thủy, biết rằng các thế đất để lăng mộ của đế vương thường được chọn nơi sơn thủy hữu tình, thế nước, thế non kỳ ảo. Những ngôi đất lớn như Cửu Long, Tranh Châu, Mãnh Hổ, Trục, Quần Dương, Phương Hoàng, Ẩm Thủy, v.v. đâu phải con mắt phàm tục đã nhận ra. Mà khi lăng tẩm đã được chính vị rồi thì dân chúng vùng ấy được ân sủng nhiều. Thường là các thân tộc, ngoại tộc của vua chúa nhận đất phong, lo bảo vệ phần mộ, đụng đến đâu có phải là dễ. Và lại, một vua chúa các triều đại bao giờ cũng dự phòng sự suy vi, sợ các triều đại sau trả thù. Có khi lăng chính chỉ có tượng hình bằng gỗ, quan quách đầy đủ, ngàn ngọc phân liệm chẳng thiếu gì, nhưng xương cốt lại để ở một chỗ khác và ngụy trang như một nắm mộ cỏ bình thường. Viên tướng Vũ Lâm tìm tòi đến hàng tháng trời mà không ra. Y khai quật 5-7 chỗ, nhưng chỗ thì phạm vào lăng mộ của một viên tướng thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Lúc thì đào phải mộ một người có bệnh lây truyền, khiến quân sĩ nhiễm những chứng đột tử, thương hàn, thổ tả, dịch hạch, lăn đùng ra chết. 500 quân dẫn đi, giờ chỉ còn hơn 100. Y có đào được một vài ngôi mộ của tướng sĩ Vũ Quang Trung, nhưng họ đều là những chức nhỏ. Y tâu trình lên Gia Long, nhưng vua không nói gì, chỉ khuyên y bền bỉ và truyền y đem tất cả những xác tướng sĩ Tây Sơn đào được tung vãi xuống sông. Vì tướng Vũ Lâm được Gia Long cho lấy thêm quân, tiếp tục đi tìm mộ. Rồi y cũng dò tìm được vùng lăng mộ Quang Trung. Y mừng rỡ kéo quân về Đan Dương. Đêm qua, có một tên nhà nho mắt xếch ngược, cầm bảnh, trá hình trong áo nhà chùa, vào dâng một bài thơ. Viên tướng Vũ Lâm cho vào, kéo ghế mời ngồi. Nhà thầy có gì giúp ta chăng? Thưa, tôi đoán biết nơi để xương cốt tên giặc Huệ. Viên tướng Vũ Lâm mừng rỡ ra mặt. Nếu quả như lời mách của nhà thầy, ta cùng chia ngôi phú quý. Nhà nho mặc áo chùa dâng bài thơ. Đó là bài Khâm Văn Đan Dương Lăng của Quan Thị Lan Ngô Thị Nhậm. Y dướng mắt tân công. Thưa quan tướng, cứ trông ngụ ý bài thơ thì xương cốt Ngụy Huệ ở đây chứ không thể ở nơi nào khác. Viên tướng Vũ Lâm đặt tiệc khoản đãi rồi đem thầy chùa đi theo về khu Đan Dương. Đêm ấy khi vừa chân ướt chân ráo đến đình làng, một làng ngoại vi Đan Lăng, Vũ Lâm thiêu thiêu ngủ. Chợt nghe nhã nhạc tấu trang ở phía ngoài, rồi một viên tướng lạ xuất hiện, râu đen lởm chởm, hình dung như loài kình, nghẹt, sấn đến hỏi. Bà chúa Đan Lăng đòi người vào hầu. Rồi lôi sền sệt viên tướng Vũ Lâm đi. Khi đến trước thềm, y bị lột hết mũ áo, lôi tuột vào cung. Bà chúa không thấy đâu, chỉ thấy rèm vàng buông phủ, nghi trượng uy nghi. Từ trong rèm có lời phát ra. Viên tướng võ ngu ngốc kia, người có biết Gia Long là người như thế nào không? Dạ bẩm, tôi chỉ là viên tướng hậu cận của vua thôi. Hắn vì quyền lợi một dòng họ đã rước ngoại bang, hòa nước mất chỉ còn trong gan tất thôi. Người định theo giặc bán nước ấy hay sao? Người nằm dưới mộ, dù là một kẻ dân thường thì từ xưa đến nay, người có thấy ai đi đào mộ họ không? Huống chi dưới mộ là người đem lại sự thống nhất của non sông, đã 3 lần ra Thăng Long đánh tan cả 29 vạn quân của Tôn Si Nghị. Người ấy không đáng cho người kính nể hay sao? Viên tướng Vũ Lâm thản thốt thưa. Dạ, kẻ hèn mọn này chỉ là kẻ phần dưới, sai đâu đánh đấy, nào dám trái lời. Nếu tôi không làm hết mình, ắt chẳng toàn tính mạng.
Người khôn ngoan lắm, nhưng chỉ khôn vặt thôi. Gia Long còn nhiều người thân tín hơn ngươi, mà khi hỏng việc, y cũng chẳng nghĩ đến công lao cũ đâu. Đặng Trần Thường, Nguyễn Văn Thành chẳng là đại tướng của Gia Long ư? Sao họ đều bị bỏ ngục và bức hại cả?
Viên tướng Vũ Lâm toát mồ hôi. Tiếng trong rèm lại vọng ra.
Ta là Bắc Cung Hoàng Hậu, vốn chuộng nhân từ nên triệu ngươi đến bảo hãy mau thôi đi. Việc đào mộ lấy xương chẳng tốt đẹp gì mà di họa đến ngàn đời sau. Đáng lý ta đủ quyền uy trừng phạt ngươi, nhưng ta phạt chủ của ngươi chứ không thèm phạt ngươi làm gì.
Nói rồi truyền cho quân sĩ đuổi viên tướng Vũ Lâm về. Sớm ra, chuyện mộng mị trong đêm thật khó phân hư thực. Viên tướng Vũ Lâm vẫn thấy mồ hôi ướt đầm trên trán. Tên nhà nho đội lốt nhà sư thì cứ tự mình vả vào miệng mình, rồi lăn đùng ra chết. Viên tướng Vũ Lâm được phó tướng cho biết, đang lăn vào rất khó. Dân chúng đứng chắn ngang đường lại đào hố thả gai, đặt chông làm bẫy, khiến quân triều đình thương tích khá đông, quân không chịu tiến. Viên tướng Vũ Lâm liền cho quân lính đào bới qua quýt rồi bỏ về. Khi về hoàn thành, y tâu lên Gia Long rằng tìm không thấy. Gia Long không thấy thế làm tức, chỉ thản nhiên bảo,
tìm mà không thấy thì thôi, để lúc khác.
Viên tướng Vũ Lâm lấy làm lạ, gàn hỏi mới biết nhà vua đêm trước cũng bị triệu đi hầu một bà chúa và bị quở mắng. Sáng ra lại được tin mộ của tổ tiên ở Thanh Hóa mới xây lại đã bị sét đánh bật tung cả nắp quan tài. Vì thế vua mới thôi không bức quân sĩ lùng sục lăng mộ quan trung nữa. Lại nói, bà Chiêu Nghi nhà Lê ở làng Nành được con gái báo mộng, lòng thắt thợm không yên. Tâm linh của bà như cảm thấy điều gì chẳng lành. Suốt buổi hôm sau, bà gắt gỏng, bồn chồn, ruột gan như có lửa đốt. Có lúc tay như có ai níu lấy, lôi kéo ra khỏi nhà. Bà ăn không thấy ngon, díp mắt buồn ngủ nhưng vào giường nằm lại thấy gương mặt con gái, đầu tóc biến chải vì lo lắng, mặt đượm buồn, khắc khổ, ngước lên nhìn mẹ một chút rồi lại khóc. Bà Chiêu Nghi buồn lắm. Thân phận một bà hoàng như bà mà không bằng một thứ dân. Thà làm một người đàn bà cày sâu cuốc bặm, suốt ngày cắm mặt vào công việc mà líu ríu bên mình này chồng, này con, này cháu ngoại, cháu nội. Quả trong vườn chưa kịp ra đã bị chúng vặt, hoa trong vườn chưa kịp nở đã bị hái, thì trong sự bực bội lại có sự hoan hỷ ngầm chứa, đắc ý về tình cảm, về hiệu quả của một đời người sống giữa cõi đời. Đằng này, trong tay những vàng bạc, hòm rương đầy nhung lụa, muốn gì cũng có. Chưa ra lệnh, người ta đã cố đoán biết ý mình. Vậy mà sự đơn chiếc cô quạnh từ những cái có, cái giàu sang lại làm bà thêm buồn khổ. Bà chú Nành không dám nghĩ tiếp nữa. Bà rung chuông. Từ phòng bên, một lão bọc lưng gù bước ra.
Thưa cô đòi gì cháu ạ?
Bà chú Nành nhìn người cháu tật nguyền đã nguyện suốt đời trông nom tài sản cho bà quê nhà, lòng rất thương cảm nói.
Ông Thực, ta muốn phiền ông một chút việc đây.
Dạ thưa, có việc gì hệ trọng chăng?
Ta tính mấy đêm nay rồi. Công chúa Ngọc Hân chết theo chồng mấy năm nay, cả hai cháu của ta cũng không còn nữa.
Bà ứa nước mắt lặng đi không nói được câu nào, mãi sau mới nghẹn ngào tiếp.
Giờ họ chỉ là đám xương khô trong mộ, là người thân thiết nhất của ta. Ta muốn phiền ông đi lo đem hài cốt về đây. Chỉ có ông đi người ta mới khỏi nghi kỵ. Ông về suy nghĩ đi. Ta giao cho ông 10 lạng vàng, 50 lạng bạc mang theo, tùy nghi sử dụng. Ta sẽ ghi nơi ẩn náu của những người có lòng với vua Quang Trung, để người đến đó có thể cậy nhờ được.
Bà Chiêu Nghi chống tay đứng dậy, lần tìm một ống quyện nhỏ, giấu tầng đáy hòm, đưa cho lão bọc.
Bản đồ phần mộ đây, ông cứ lặng lặng mà đến, lựa việc mà làm. Việc giấu giếm, làm trộm phép vương triều mới, phải khéo lắm mới xong.
Người lão bọc vội vã chuẩn bị lên đường ngay. Ông theo đường biển, cặp vào cửa Tư Dung, lần là quán trọ, rồi hóa trang thành người ăn xin, lần đến vùng Đan Dương. Chẳng bao lâu, ông lão ăn mày được rất nhiều người ăn mày khác kết bạn. Họ có mặt ở khắp nơi, kể cả nơi tiệc rượu của các nhà quyền quý. Ông chọn trong đám ăn mày có một số người linh lợi, nhờ bắt mối được với những gia thần, gia tướng cũ của vua Quang Trung.
Ông lão ăn mày ở cửa Tư Dung thấp thoáng mấy bữa rồi mất biến. Ít lâu sau, có kẻ muốn lập công với quan Doãn phủ Thừa Thiên nên dò la hành tung, đi tìm thì cũng không thấy ông đâu nữa. Ông đã xuất hiện ở phía Quảng Nam. Đích thân ông đã theo sơ đồ vẽ trong giấy tìm ra mộ của Ngọc Hân. Người lão bọc đích thân bốc hốt, bọc lại cẩn thận. Để tránh sự dò tìm truy lùng của quân lính nhà Nguyễn ở Phú Xuân, ông đã theo đường núi vào Phá Tam Giang, đáp thuyền vào xứ Quảng, nhận nốt hài cốt của hai con Ngọc Hân chôn cất gần một ngôi chùa cổ ở Sơn Trà. Đợi cho sự truy tìm của đám quan lại ở Phú Xuân lắng xuống, ông mới thuê một thuyền buôn lớn của Hoa Kiều dông bườm về Bắc Hà, cập Đông Bộ Đầu, đi vào sông Đuống, rồi bí mật đem hài cốt về trình bà Chiêu Nghi. Ở nhà, bà chú Nành tự thấy mình đã quá yếu. Bà vẫn cố chờ cho được ngày lão bọc trở về. Từ ngày về làng, bà đem 50 mẫu ruộng để lo hậu sự. Vì nghĩ, sau cái chết của mẹ con công chúa Ngọc Hân, bà không còn ai thân thích nữa. Tất nhiên, bà Chiêu Nghi vẫn được thờ phối trong thái miếu nhà Lê. Song vốn là người yêu làng xóm, được xung quanh mấy huyện phủ lân cận kính nể. Bà Chiêu Nghi đã tin tưởng giao phó chuyện thờ cúng cho làng mình. Chỉ riêng làng có bà chúa đã là một niềm tự hào cho phái đẹp ở trong làng. Huống chi, từ khi về làng, bà đã chứng hưng nghề trồng dâu, nuôi tầm, khuyến khích nghề nông, dẫn thủy nhập điền, làm đường, đào giếng, dựng dinh thiết lâm, lập thủy đình, giúp đỡ người cơ nhỡ. Lòng từ thiện của bà chúa Nành không chỉ bó hẹp trong một làng Ninh Hiệp mà vang xa tận khắp miền Kinh Bắc. Đó là chưa kể thời vua Quang Trung, Quang Toản còn trị vì, ngựa voi triều đình năm nào chẳng về Ninh Hiệp. Cờ lồng ngũ sắc rợp đường, nghi trượng oai phong, thật là vinh hiển. Vua lại giảm thuế cho làng, ban tặng nhiều vàng, lụa cho người già, người khó. Khi phái đại thần ra trấn thủ Bắc Thành, Gia Long cho lấy lại tên cũ là Thăng Long Thành và đặt chức phủ doãn ở đó. Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường là những trấn thủ đầu tiên, đều cố giữ nề nếp cũ, không đụng chạm đến nhà Lê, cho nên các quan phủ, huyện, cai tổng vùng Đông Ngàn, Tiên Du ở Kinh Bắc vẫn không dám đụng chạm đến dinh bà chúa Nành, mặc dù bà là mẹ vợ của vua Thái Tổ Võ Hoàng Đế Nguyễn Huệ của nhà Tây Sơn. Và lại uy đức của bà chúa Nành đã tạo ra sự ủng hộ của dân chúng. Nhưng vốn ở thời vua Lê chúa Trịnh từ lâu, bà chúa Nành vẫn hết sức lo xa. Người lão bọc báo tin từ trước, hài cốt của Bắc Cung Hoàng Hậu chỉ ngày một ngày hai đem về làng. Bà chưa nghi vội cho thợ xây sinh phần của mình thật gấp gáp. Bà tự mở sách chọn lấy ngày lành tháng tốt, làm lễ chúc thọ đầu năm cho mình, cũng là ăn mừng hoàn thành công thợ cho những người xây sinh phần. Ngôi mộ làm lúc còn sống của bà xây trong một góc vườn của dinh Thiết Lâm. Mộ đào sâu khoảng một trường, chu vi khoảng vài trường, dưới xây toàn đá ong, mạch được chích bằng vôi cát pha trộn mật. Những người thợ tự nguyện đến xây mộ cho bà. Ngôi mộ này bà chỉ cần một thầy địa lý xem qua loa, rồi bảo: "Một đời ta, khi sống làm tròn hết bổn phận mình với vua Lê, với con cái, với làng xóm, thế là đủ. Khi chết chỉ mong sao, dân làng nhớ đến, giữ cho mộ yên mã đẹp là được rồi. Chẳng cần xây lăng mộ lộng lẫy, huy hoàng làm gì." Do đó, tiếng là sinh phần, nhưng việc xây cất cũng nhanh chóng, không cầu kỳ cho lắm. Bà cũng chẳng cần xây ngôi chính, ngôi phụ làm gì. Bởi bà tin rằng, việc đời sau, chết rồi, thì họ làm gì thì làm, ai biết đâu mà giữ nổi. Nhưng với phần mộ của con gái và hai đứa cháu, thì bà không thể sơ suất được. Dù chỉ là mấy nắm xương khô ấy thôi, nhưng với kẻ thù lâu, dai dẳng, tàn bạo như Gia Long, thì vợ con quý yêu của Nguyễn Huệ, chắc hẳn Gia Long không chịu làm ngơ. Bà không hề sợ liên lụy, song nếu như không kín đáo, xương cốt của con cháu bà cũng không an toàn, và lòng bà lại như có ai bào xé hết gan ruột. Tuy nhiên, bà chúa Nành vẫn có sức bình tĩnh để giải quyết công việc. Bà nhắn tin cho người lão bọc là hãy lưu lại nhà một người quen bên ái mộ, chớ đem hài cốt hoàng hậu Ngọc Hân và hai con về vội. Riêng ông phải về ngay trước ngày khánh thành sinh phần của bà để mọi người khỏi nghi ngờ. Bà nhận thêm ruộng cho làng, viết di chúc sẵn, đọc cho các già làng nghe. Phần lớn ruộng nương, tài sản, bà dâng hiến cho việc thờ tự các thần hoàng làng và ba tòa tam bảo của nhà Phật. Bà chỉ giữ khoảng vài mẫu ruộng xin cung tiến cho dòng họ Nguyễn Đình để tưởng niệm đến một người đàn bà xấu số trong dòng họ. Từ bà ký vào di chúc, mặt đầm đìa nước mắt. Nhìn tư thế gắn gọi chịu đựng của bà, ai cũng thương cảm. Các già làng bàn suốt mấy ngày ở đình và ở chùa. Xét công lao,
Bà chúa Nành xứng đáng được thờ trong đình làng, ngang với ba vị thượng đẳng thần từ trước. Thế là các bô lão đem quyết định ấy của dân làng vào trình bà. Bà cảm ơn các bô lão, khóc mà nói. Gái già này trước sau vẫn là dân con của làng Nành, đâu dám ngồi ngang với thần thánh. Tình nghĩa của làng sớm đối với tôi quả là sâu nặng, nhưng khi sống thì cứ để tự nhiên như hiện nay. Khi chết, hãy thờ phối. Còn việc chúc thọ, xin các cụ và dân làng cứ đến chơi bình thường, không nên bày vẽ tế lễ làm gì, kẹo kẻ xấu bụng lại đặt chuyện với các quan lại của triều đình mới, thì lại bị rầy rà cả tôi lẫn các bô lão. Các già làng chịu bà cao kiến. Hôm đó bà mở hội làng, con gái thi buôn, thi bán ngay ở chợ Nành, con trai thì thả chim, thì hát đúm, hát quan họ, hát tuồng, bàn cổ rất linh đình. Riêng người lão bọc được bà giao cho đi đón hài cốt của Bắc Cung Hoàng hậu và hai con, bí mật về chôn ở bãi cây dại khuất đằng sau làng. Bà ngồi trên ghế nghe những lời chúc tụng của bạn bè, thân thích, làng xóm, mà lòng vẫn phấp phỏng về mấy nắm xương khô đang được người lão bọc giấu giếm đem về chôn cất ở làng. Lòng đau quặn thắt mà bà vẫn phải cười nói đãi đằng. Có lúc bà phải đi lại mời rượu, đón khách, cho nên quên được đôi chút, nhưng ngọn lửa thương yêu ruột thịt vẫn thiêu đốt tim gan bà. Liệu công việc có trôi chảy chăng? Mọi việc hẳn sẽ chu đáo, nhưng liệu sau này có vỡ lỡ gì không? Bà hướng về bãi cây đại, khấn thầm. Ngọc Hân Hoàng hậu, con sống khôn thác thiên, chở che cho lão bọc hoàn tất mọi công việc. Hôm nay đâu có phải là ngày lễ chúc thọ mẹ. Con gian nan ở miền Trung mấy năm nay, mẹ bày cổ để cúng con, đón con về với quê hương bản quán đấy. Nhờ dân làng hết lòng giúp rập, phần mộ mẹ con Ngọc Hân cũng được hoàn hảo. Không một nỗi, bà Chiêu Nghi vẫn không ra thăm được. Bởi sự quyền quý của bà, nhấc chân, nhấc tay là lộ hết mọi chuyện. Bà biết cần phải giữ kín tung tích phần mộ của Ngọc Hân, càng kín càng tốt. Mà bà lại muốn đích thân tận mắt nhìn thấy ba nắm đất ấy. Thỉnh thoảng bà lại khóc thầm. Người lão bọc thương cô ruột mình lắm, bèn hiến một kế. Muốn cho phần mộ Ngọc Hân và hai con được yên ổn thì phải làm cho hư thực bất phân. Bây giờ cho đắp thêm ở một chỗ khác một phần mộ mới, rồi cứ sai người giữ đèn nhang, thăm viếng đầy đủ các lễ tiết. Họ sẽ cho nơi giả là nơi thật, và nơi mộ thật thì nhờ người bên làng ái mộ trông nom cho. Họ nhận là người của làng họ, như thế trọn cả hai bề. Bà chú Nành mừng rỡ cho làm ngay. Đêm đó, bà được Ngọc Hân về báo mộng. Ơn mẹ bao dung, con đã được có phần mộ làm chốn đi về. Nhờ có chút ít học vấn nên thủy thần ở sông Nguyệt Đức lại triệu về cho dạy học các phi thần dưới thủy cung. Hai cháu cũng có chức phận nho nhỏ. Đáng lý con sẽ đón mẹ xuống cùng ở, nhưng vì phúc ấm của mẹ rất lớn, làng xóm nay mai còn thờ cúng dài lâu. Bà Chiêu Nghi mỉm cười vừa lòng, chỉ thấy gió mát ngang mặt, trong người lại bức bối nóng bừng, muốn tắm. Bà đi tắm rồi vào giường nằm nghỉ và hóa ngay trên giường. Dân làng cho bà là người của trời xuống giúp đỡ, do đó các già làng tôn làm thành hoàng và đưa bài vị vào thờ trong đình như đã bàn định từ khi bà còn sống.